Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y De Donatis được bổ nhiệm làm chánh án tòa ân giải tối cao.
Vatican. Vào ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, làm người đứng đầu tòa ân giải tối cao, kế nhiệm Đức Hồng Y Mauro Piacenza, người đã giữ chức vụ tranh án tòa ân giải tối cao từ năm 2013 và sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 9 năm nay.
Đức Hồng Y De Donatis, 70 tuổi, từ ngày 26 tháng 5 năm 2017, đã được Đức Thánh Cha trao nhiệm vụ làm giám quản giáo phận Roma, là người đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận này và cũng được bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Gioan Laterano. Với vai trò mới là chánh án tòa ân giải tối cao, Đức Hồng Y De Donatis sẽ là người đứng đầu tòa án Vatican, phụ trách các vụ án liên quan đến vạ tuyệt thông và các tội nghiêm trọng, bao gồm cả những tội mà quyền tha tội chỉ thuộc về tòa thánh. Hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm giám mục dòng tên Daniele Libanori, một trong 7 giám mục phụ tá của Roma, làm thẩm định viên về đời sống thánh hiến. Trong lá thư gửi giáo phận Roma, Đức Hồng Y De Donatis cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự tin tưởng dành cho Ngài trong suốt 9 năm làm giám mục phục vụ giáo phận Roma. Đức Hồng Y viết, khi cùng Ngài phục vụ các cộng đồng giáo xứ và các thực tại giáo hội khác nhau, đặc biệt là ở gần và đồng hành với các linh mục, tôi ngày càng hiểu rằng giáo hội này không phải là một cỗ máy để điều khiển, mà là một gia đình để yêu thương. Trong thư chia tay, Đức Hồng Y cũng nhìn vào hành trình hiệp hành mà Ngài xác định là một cơ hội rất quý giá và độc nhất để một số chiều kích thiết yếu của đời sống giáo hội đạt đến sự trưởng thành. Đó là lắng nghe lời Chúa và lắng nghe mọi người, sự phân định cá nhân và cộng đoàn, lời ngôn sứ để phục vụ nước Thiên Chúa tại thành phố này. Và khi chào các cộng tác viên của mình tại tòa giám mục, một lần nữa, Ngài bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt của Ngài, nhấn mạnh rằng Ngài đã nhiều lần trải nghiệm được việc mọi người, với đặc sủng đặc biệt được Thánh Thần ban tặng, có thể cống hiến rất nhiều cho việc phục vụ mọi người nếu họ cảm thấy được mục tử yêu thương. Đây là điều tôi đã cố gắng thực hiện với sức lực yếu kém và gánh nặng của những hạn chế của mình, Ngài kết luận, trong công việc giám mục được giao phó cho tôi.
Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người.
Vatican, sáng ngày 8 tháng 4, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra tuyên bố Dignitas Infinita về phẩm giá con người. Tài liệu này đã được Bộ Giáo lý Đức tin làm việc trong 5 năm và chứa đựng những huấn quyền giáo hoàng trong thập kỷ qua, từ chiến tranh đến nghèo đói, từ bạo lực đối với người di cư đến bạo lực đối với phụ nữ, từ phá thai đến mang thai hộ cho đến cái chết êm dịu, từ lý thuyết về giới đến bạo lực kỹ thuật số.
Ba chương đầu cung cấp nền tảng cho những tuyên bố trong chương thứ tư, trong đó nêu ra một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Điểm nổi bật của tài liệu là đưa ra một số chủ đề chính của huấn quyền giáo hoàng gần đây để bổ sung cho các chủ đề đạo đức sinh học. Trong danh sách không đầy đủ được đưa ra, trong số những vi phạm nhân phẩm, cùng với việc phá thai, an tự và đẻ mướn, còn có thêm chiến tranh, bi kịch về nghèo đói và người di cư và nạn buôn người. Do đó, văn bản mới góp phần khắc phục cho sự phân cực hiện có của hai nhóm. Thứ nhất là những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ sự sống chưa sinh hoặc đang hấp hối, mà quên đi nhiều cuộc tấn công khác chống lại phẩm giá của con người. Và thứ hai ngược lại, những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ người nghèo và người di cư, mà quên mất rằng sự sống phải được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên. Nguyên tắc nền tảng. Trong ba phần đầu tiên của tuyên bố, các nguyên tắc nền tảng được nhắc lại. Giáo hội dưới ánh sáng mặc khải nhắc lại và xác nhận cách tuyệt đối về phẩm giá bản thể của con người, được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa và được cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô. Tài liệu chỉ trích những người xem một con người chỉ là một sinh vật có khả năng lý luận. Do đó, họ lập luận rằng một đứa trẻ chưa sinh ra sẽ không có phẩm giá cá nhân, và tương tự với một người già không tự lập cũng như một người khuyết tật về tâm thần. Ngược lại, giáo hội nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi con người bởi chính nội tại của nó vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, tuyên bố cũng nêu rõ khái niệm về phẩm giá con người, đôi khi cũng bị lạm dụng để biện minh cho việc nhân lên một cách tùy tiện các quyền mới, như thể để đảm bảo khả năng bày tỏ và hiện thực hóa mọi sở thích hoặc mong muốn chủ quan của cá nhân. Nghèo đói, chiến tranh và nạn buôn người. Tuyên bố sau đó đưa ra danh sách một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Trước hết là thảm kịch nghèo đói, một trong những bất công lớn nhất của thế hệ đương đại. Sau đó là chiến tranh, một thảm kịch phủ nhận phẩm giá con người, và nó luôn là một sự thất bại của nhân loại. Đến nỗi, ngày nay rất khó để ủng hộ các tiêu chí hợp lý để nói về một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Kế đến là nỗi ám ảnh của những người di cư, những người mà cuộc sống của họ bị đe dọa vì họ không còn phương tiện để lập gia đình, làm việc hoặc nuôi sống bản thân. Sau đó, tài liệu nhắc đến nạn buôn người với những vấn đề bi thảm và được định nghĩa là một hoạt động hèn hạ, một nỗi xấu hổ cho những xã hội tự cho là văn minh. Kế đến, chúng ta được mời gọi đấu tranh chống lại các hiện tượng như buôn bán nội tạng và mô người, bóc lột tình dục các bé trai và bé gái, lao động nô lệ, bao gồm mại dâm, buôn bán ma túy và vũ khí, khủng bố và tội phạm quốc tế có tổ chức. Tài liệu cũng đề cập đến lạm dụng tình dục, để lại những vết sẹo sâu trong tâm hồn của những người hứng chịu nó. Các đề tài tiếp theo liên quan đến phân biệt đối xử với phụ nữ và bạo lực đối với họ. Trong số đó, có dẫn đến việc cưỡng bức phá thai, ảnh hưởng đến cả mẹ và con, thường để thỏa mãn sự ích kỷ của nam giới và việc thực hành chế độ đa thê.
Phá thai và mang thai hộ. Phá thai bị lên án cách mạnh mẽ. Trong số tất cả những tội ác mà con người có thể phạm chống lại sự sống, việc phá thai có những đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng và đáng trách. Ngoài ra, tài liệu cũng phản đối mạnh mẽ đối với việc làm mẹ thay thế. Qua đó, đứa trẻ với phẩm giá vô hạn lại trở thành một đối tượng đơn thuần, một thực hành làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của người phụ nữ và đứa con của họ, dựa trên việc lợi dụng hoàn cảnh của nhu cầu vật chất của người mẹ. Một đứa trẻ luôn là một món quà và không bao giờ là đối tượng của một hợp đồng. Sau đó, danh sách đề cập đến an tử và hỗ trợ tự tử, nhắc nhở rằng đau khổ không làm cho bệnh nhân đánh mất phẩm giá, vốn là phẩm giá nội tại và bất khả chuyển nhượng của họ. Trong số những vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá con người, còn có việc loại bỏ người khuyết tật. Lý thuyết về giới và bạo lực kỹ thuật số. Kế đến, tài liệu phê phán lý thuyết về giới vốn rất nguy hiểm vì nó xóa bỏ những khác biệt trong quan điểm rằng mọi người đều bình đẳng. Lý thuyết về giới muốn phủ nhận sự khác biệt lớn nhất có thể có giữa các sinh vật, đó là về giới tính. Cuối danh sách này, tài liệu cũng nhắc đến bạo lực kỹ thuật số và đề cập đến các hình thức bạo lực mới lan truyền qua mạng xã hội, ví dụ như bắt nạt trên mạng và sự lan truyền nội dung khiêu dâm và bóc lột con người vì mục đích tình dục hoặc thông qua cờ bạc trong những trò chơi trên web. Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi đặt sự tôn trọng phẩm giá con người vượt lên trên mọi hoàn cảnh vào trung tâm của việc dấn thân vì lợi ích chung và của mọi hệ thống pháp luật.
Nhà thờ mới được khánh thành ở Iraq là dấu chỉ hy vọng cho các Kitô hữu sau thời gian bách hại của nhà nước Hồi giáo.
Iraq, ngày 5 tháng 4 trong thánh lễ khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở khu phố Andawasa của thành phố Mosul của Iraq, sau nhiều năm bị các chiến binh thánh chiến xâm chiếm và tàn phá, Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Sako hy vọng nhà thờ được khánh thành này sẽ tạo ra niềm hy vọng, thúc đẩy sự chung sống hài hòa và bảo tồn cơ cấu đẹp đẽ và đa dạng của Mosul.
Đức Hồng Y Sako nhắc lại trong thành lễ có khoảng 300 Kitô hữu tham dự rằng Ngài đã điều hành nhà thờ này và tài trợ cho trường học trong 15 năm và cảm thấy như là một gia đình giữa những Kitô hữu và các tín hữu Hồi giáo. Mosul, thành phố thứ hai của Iraq, về mặt lịch sử là một trong những thành phố đa dạng về văn hóa thế giới Ả Rập, nơi có các đền thờ Hồi giáo, nhà thờ, đền thờ và lăng mộ. Nhưng khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS tràn vào Iraq vào năm 2014, họ đã công bố vương quốc Hồi giáo của họ từ Mosul. Và cuộc tấn công dữ dội của họ đã buộc hàng trăm ngàn tín hữu ở tỉnh Ninive phải chạy trốn. thánh lễ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà chính trị Kitô giáo, Hồi giáo, Yazidi và Sabai ở Mosul và vùng bình nguyên Ninive, cũng như các nhân vật quốc tế, bao gồm cả những người tài trợ cho việc tái thiết nơi thờ phượng và ít nhất 300 tín hữu. Trong số các nhân vật trong giáo hội, có giám mục Nicodemus của giáo hội chính thống Syria, Đức cha Imad Khoshaba, hiện là tổng giám mục Tehran của Kitô hữu Kande, và Đức cha Michael, tổng giám mục Mosul, cũng như các linh mục và tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng, Đức Hồng Isako nhấn mạnh vai trò tiên phong của các Kitô hữu trong việc xây dựng nền văn minh, xã hội, văn hóa Iraq và sự phát triển của chính quyền Mosul. Ngài nói rằng, hoàn cảnh khó khăn đe dọa sự tồn tại của các Kitô hữu và hy vọng một hệ thống chính trị phục vụ công dân và các biện pháp nhằm đến công lý và bình đẳng để khắc phục chủ nghĩa bè phái. Ngài kết luận, điều cần thiết là đấu tranh chống tham nhũng, việc phổ biến vũ khí và xóa bỏ hệ tư tưởng cực đoan. Chia sẻ với hãng tin AFP trong ngày khánh thành nhà thờ, Abdullah, cựu giám đốc trường học nói, tôi đã chờ đợi ngày này, đồng thời nhấn mạnh rằng ông hy vọng rằng các gia đình Kitô giáo sẽ quay trở lại và cuộc sống sẽ tiếp tục như xưa ở Mosul, trụ sở của một trong những cộng đồng Kitô hữu lâu đời nhất trên thế giới.
Giám mục và linh mục Mexico bị cướp tấn công trên đường cao tốc.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico bày tỏ tình liên đới với Đức cha Merino, giám mục của Orizaba, và các linh mục đi cùng ngài, và những người đã bị hành hung vào thứ Tư ngày 3 tháng 4 trên đường cao tốc giữa Puebla và Veracruz.
Ngày 6 tháng 4, trên tài khoản X, Tòa giám mục Orizaba cho biết Đức cha và các linh mục đã bị cướp tài sản một cách bạo lực, nhưng nhờ ơn Chúa họ không bị thương tích. Các giám mục Mexico viết, tình trạng bất an đang diễn ra hàng ngày này làm chúng tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Chúng tôi yêu cầu chính quyền các cấp chú ý và quan tâm nhiều hơn đến việc vận chuyển tự do và an toàn trên các tuyến đường của đất nước. Đồng thời, các giám mục dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa để trái tim của tất cả những người đang gây ra đau khổ được đánh động. Xin Chúa ban cho họ ơn hoán cải và với tư cách là một xã hội, chúng tôi tiếp tục làm việc để xây dựng lại nền hòa bình mà chúng ta hằng mong đợi. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục kết thúc với lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, chuyển cầu cho tất cả chúng ta và xin Thiên Chúa với lòng thương xót và vô biên của người, ban cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng để tiếp tục bước đi như dân tộc Mexico. Trò chuyện với báo Buena Noticia, Đức cha Cervantes Merino chia sẻ rằng vụ cướp mà ngài gặp phải cùng với hai linh mục không chỉ là một vụ việc khác, mà đúng hơn là những tình huống đau đớn và đáng buồn mà cộng đồng chúng ta phải gánh chịu một cách gần như bình thường. Bây giờ đến lượt tôi có mặt trong đó. Đức cha cho biết điện thoại di động và tiền của ngài và của một số người đã bị cướp và ngài bị lấy mất chiếc nhẫn giám mục. Đức cha nói rằng ngài tha thứ cho những tên trộm và kêu gọi họ xem xét hành động của mình bởi vì có rất nhiều con đường để trưởng thành cách nhân bản. Ngài khẳng định, giám mục và các linh mục là một phần của cộng đồng. Chúng ta cùng sống với toàn thể đàn chiên, những hoàn cảnh đau thương mà cộng đồng đang trải qua.
Một linh mục công giáo đông phương Ukraine bị thương trong cuộc tấn công của Nga tại Kharkiv.
Ukraine, 6 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và cha Ihor Tabaka, một linh mục công giáo đông phương Ukraine, đã bị thương do mảnh đạn trong cuộc tấn công của quân đội Nga hôm 5 tháng 4 vào khu phố Shevchenkiv ở thành phố Kharkiv của Ukraine.
Đức cha Vasil của giáo phận Kharkiv đã thông báo trên trang web của giáo phận rằng cha Tabaka, linh mục của giáo phận công giáo đông phương ở Kharkiv, đã bị thương và phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ những mảnh đạn đã bắn trúng cha. Đức cha cho biết, cha Ihor đang nằm trong bệnh viện dưới sự trợ giúp của các bác sĩ. Tình trạng của ngài ổn định, ngài tỉnh táo và đang chờ phẫu thuật. Đức giám mục của Kharkiv yêu cầu các giáo sĩ và tất cả giáo dân cầu nguyện cho cha Ihor, người vừa là cha xứ, vừa là tuyên úy quân đội, được bình phục hoàn toàn. Tin tức về việc vị linh mục bị thương xuất hiện cùng một ngày mà vào rạng sáng, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công vào tỉnh Kharkiv, khiến 6 người bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Ukraine đang ở trong một giai đoạn bị coi là nguy kịch, theo lời của ông Andriy Yermak, thị trưởng của Kharkov. Hôm ngày 6 tháng 4, thị trưởng Kharkov, đã viết trên Telegram rằng cuộc tấn công của Nga vào khu phố Shevchenkivskaya xảy ra trong đêm khiến 6 người bị thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Tên lửa bắn trúng các khu dân cư, ít nhất 9 tòa nhà và 3 ký túc xá sinh viên, một số tòa nhà hành chính và một cửa hàng bị hư hoại. Trong khi đó, số người chết vì vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Zaporizhzhia vào chiều 5 tháng 4 đã tăng lên 4 người. Trong số những người bị thương, có 2 nhà báo bị trúng đạn khi đang làm việc tại hiện trường.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Những bước chân hòa bình từ Assisi đến Jerusalem.
Ôi, cứ tưởng là đến mùa phục sinh là học trò của mình sẽ đi học đàng hoàng chứ. Giờ này mà chưa thấy đâu.
Ôi thầy ơi, phục sinh tới rồi sao thầy vẫn còn càm rám gì vậy thầy?
Càm rám gì? Chờ bạn trẻ lâu quá.
Ấy, thầy thông cảm, thầy khó thấy con không?
Vậy đó, cà chập vậy, chân chập chững vậy.
Trước phục sinh là Tam Nhật Thánh á, thầy biết không? Con hy sinh hãm mình đền tội.
Không ăn gì luôn?
Không, ăn thì có ăn. Nhưng mà đi bộ quá nhiều. Đi bộ hành hương vì hòa bình. Rồi để suy niệm về mọi niệm đau khổ của Chúa Giê-xu á thầy. Mà đi nhiều quá giờ. Thọt luôn.
Vừa thiêng liêng đạo đức mà lại còn rất là thực hành nữa chứ. Kỳ này có vẻ biến đổi quá.
Dạ, thầy thông cảm nha. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây đã phải thiệt thân.
Thôi, bây giờ có cái trò này bớt thiệt thân hơn này. Mà lại thực tế hơn nữa chứ.
Dạ thầy.
Rất gần với cái việc bạn trẻ vừa làm luôn. Là những bước chân hòa bình từ Assisi đến Jerusalem.
Sao mà đi nổi? Assisi ở Ý, Jerusalem ở tận đâu ở bên kia.
Cách có 4.000 km chứ bao nhiêu, nghe bảo đi được 3 ngày cơ mà, thì đi thôi.
Mà thầy nói thiệt hay nói giỡn vậy?
Nói thiệt mà, nhưng mà không phải là một mình một người đi mà là đi online.
Là sao? Đi bộ có online có nghĩa là chẳng có đi gì.
Thôi thì cứ từ từ rồi đi vô thì hiểu ha.
Thầy làm con tò mò quá à. Để con kéo ghế con ngồi cái đầu cái chân quá.
Đúng rồi. Thôi bây giờ cứ ngồi nghe nha. Bây giờ đã biết bối cảnh lịch sử một chút ha. Chúng ta nói đến Thánh Francisco Assisi đúng không? Bạn trẻ có nhớ là 800 năm trước thì thánh nhân đã có một cuộc hành hương từ Assisi đến Cairo của Ai Cập để gặp quốc vương Ai Cập lúc đó.
Dạ không, cái này con không biết.
Thánh nhân đã đến gặp quốc vương là Al-Makid Al-Kamin để thực hiện một cuộc đối thoại trong hòa bình đó. Nhằm mục đích là hòa giải giữa người Công giáo và người Hồi giáo.
Cái này nói tới đây thì nhớ rồi. Rồi sao thầy?
Thì đó, thì các bạn trẻ của Kinh tế Francisco là được gợi hứng bởi cuộc hành hương như thế. Nên là, cho nên là mỗi người có thể tham gia bằng việc là quyên góp cái số bước của mình thông qua ứng dụng di động đến bước đi. Rồi sau đó là có thể chụp cái kết quả đó lại cho chương trình. Rồi sau đó chương trình sẽ tổng hợp lại. Rồi sau đó sẽ nhờ một số người trẻ của Kinh tế Francisco và mang sợi dây của dòng Francisco đó. Rồi đến với giới trẻ Jerusalem.
Ủa mà mình đi bộ thôi thầy, có làm gì khác không thầy?
Ở đây thì được chương trình mời gọi là các bạn có thể đi bộ, ví dụ như là bạn trẻ đúng không? Mấy đó, 3 ngày vừa rồi thầy đạo đức thì thôi, thì kỳ này đạo đức thêm đi bộ từ nhà đến nhà thờ chẳng hạn. Thì có thể hoặc là đi bộ từ nhà đến một cái điểm hành hương nào đó nhỏ nhỏ nếu mà được mời gọi.
Hôm bữa mà con biết trước cái vụ này đó, con chụp hình lại cái hôm mà con đi bộ đỡ tốn biết bao nhiêu rồi, được một mớ luôn, chắc cũng 50 cây đó thầy.
Ghê vậy.
Thì mới nói hơi trễ. Thôi giờ bắt đầu tiếp cũng được không sao, nhưng mà có nghĩa là nếu mà một ngày mà con cứ đi vòng trong nhà cũng được tính là số bước phải không thầy?
Thì nếu mà ý hướng của bạn trẻ là ý hướng đến cầu nguyện cho hòa bình rồi cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh.
Nhưng mà thầy ơi, nếu mà chỉ đi bộ thôi thì có ủng hộ đóng góp gì được với cái các bạn trẻ ở Jerusalem thầy? Nếu mà con nghĩ đi bộ mà nó ra tiền được thì cũng đỡ.
Gọi là tham gia Kinh tế Francisco bao nhiêu rồi mà, thì dĩ nhiên cái đó rất là thực tế. Nhưng mà mục đích của chương trình này đó là truyền tải cuộc đời và thông điệp của Thánh Francisco Assisi thành những cử chỉ và dấu hiệu rất là thực tế. Giống như là Đức Thánh Cha Francisco đó luôn mời gọi là ngang qua mẫu gương của Thánh Francisco Assisi và sứ điệp của tin mừng đúng không? Thì chúng ta được mời gọi xây dựng một nền kinh tế mà nó thay thế cái mô hình đang tạo ra chiến tranh và chết chóc này nè. Cho nên là cái bước đi của chúng ta không phải là cái bước đi có thể nói là nó tạo ra được một cái gì đó nó ghê gớm, nó thực tế có thể tạo ra cơm bánh hoặc là ủng hộ cho bạn giới trẻ của Jerusalem cho bằng là chúng ta giống như Thánh Francisco Assisi hồi xưa đó đúng không? Ngài bước đi đến đối thoại với vị quốc vương của Ai Cập và cuộc đối thoại đã thất bại mà, đâu có thành công đâu. Nhưng mà chúng ta được gợi hứng bởi những cái bước chân như thế. Để rồi bây giờ thì chúng ta mới có những cuộc đối thoại vì hòa bình, rồi các quốc gia mới có thể đối thoại với nhau, và tất cả những câu chuyện của hòa bình luôn luôn có tiếng gợi hứng như vậy chứ.
Dạ, con xin lỗi. Chỉ vì một câu hỏi vu vơ của con mà đã làm cho thầy có thể nói ra được rất nhiều những cái sự thiêng liêng ở đây. Tóm lại
là thầy phải cảm ơn bạn trẻ mới đúng.
Không, con cảm ơn thầy chứ. Có nghĩa là theo như ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco á, thì là từng cái bước chân của mình đặt vào đó một cái tình yêu, phải không thầy?
Đúng rồi.
Để mà cùng kết hợp với một lời cầu nguyện mình hướng về các bạn trẻ ở Jerusalem.
Đúng rồi, và những cái khu vực đang chịu chiến tranh trên thế giới.
Dạ, như vậy thì con đã rõ rồi đó. Chứ nãy giờ cứ tưởng đi bộ rồi. Nhưng mà con cũng vẫn còn đang có một cái thắc mắc nè, xin phép thầy cho con hỏi tiếp nha. Nãy thầy có nói là đi bộ xong rồi các cha các thầy dòng Francisco sẽ mang cái sợi dây gì của dòng đó tới. Là sao thầy, dây gì mà dài tới mức độ có thể đo được những bước chân của các bạn trẻ trên thế giới?
Cái này á là mang tính biểu tượng thôi bạn trẻ ơi. Bạn trẻ biết cái sợi dây mà hiện diện, sợi dây mà trong tu phục của dòng Francisco đó.
Dạ.
Thì cái sợi dây này trong cái từ nguyên của từ hòa bình á, tức là từ tiếng gốc Phạn là pact, có nghĩa là ràng buộc, hàn gắn hay là đoàn kết. Vì vậy, chính cái sợi dây này nó trở thành một cái biểu tượng của một nền kinh tế hòa bình được xây dựng ngang qua cái việc đối thoại.
Con chỉ thấy cái sợi dây của dòng Francisco có ba cái nút.
Đúng rồi.
Mà hồi lúc con có thắc mắc đó là các cha thầy giải thích là ba cái đó là tượng trưng cho ba cái lời khấn: khiết tịnh, thoát nghèo, vân phục. Nó đâu thấy có cái gì hòa bình đâu thầy.
Thì cái này là lối giải thích của kinh tế Francisco đối với những cái giá trị mà trước đây đã có.
Vậy bây giờ mình phải ý kiến dòng Francisco cột thêm một nút nữa là một nút của hòa bình.
Nói vậy thôi nhưng mà cái cuộc hành hương mà được chia thành rất là nhiều phần như vậy, bạn trẻ thấy có thể là nó có vẻ như rất là phân mạnh đúng không? Mỗi người mỗi bước như vậy. Thực ra thì mục đích của nó không phải là hoàn thành một cái thử thách mang tính biểu tượng đâu. Quan trọng hơn là làm sống lại hoặc hay là làm sống động nền kinh tế tin mừng tại các thành phố. Khi mà những cái bước chân này, những bước chân của các bạn trẻ thực hiện á, sẽ được chiếu tại những quảng trường chính tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.
Ủa, lại khó hiểu rồi. Thôi, nói chung là ý nghĩa của cái chương trình này là con đã hiểu rồi nè. Còn cái hình thức như thế nào hả thầy?
Thì tức là ngoài việc đồng hành bằng cái cách là đếm bước chân bằng điện thoại đúng không? Thì các bạn có thể quay lại những cái đoạn video ngắn ngắn á, giống như đang làm TikTok hay các cái kiểu gì đó. Những video này thì đó, cùng với các cái bài đọc bằng các cái ngôn ngữ khác nhau trên thế giới rất là nhiều sẽ được thu thập lại, được chia sẻ và cuối cùng sẽ được biến tập thành một cái bộ phim tài liệu để kể về những cái bước chân của kinh tế Francisco và được chiếu tại các cái quảng trường chính trên thế giới đó.
Thì ra là vậy. Nên là sáng tỏ hơn chút rồi. Vậy thì làm thế nào để có thể tham gia được cái chương trình này hả thầy?
Rất đơn giản, lên trang web francescoeconomy.org. Ở đó có cái phần về những bước chân hòa bình từ ICC đến Jerusalem. Nhấp vào phát là đăng ký thôi. Rồi từ đó sẽ có cái app để mình thực hiện những cái bước đi bộ, bước chân mà cộng tác với kinh tế Francisco, những bước chân hòa bình.
Vậy thì bây giờ con phải cầm cái điện thoại luôn luôn bên mình. Con từ nhà đi tới trường nè, xong rồi đi vòng vòng trong nhà, nấu cơm, đi ra, đi giặt giũ các kiểu là cũng được bao nhiêu bước rồi thầy ha. Rồi đi lễ đọc kinh, đi chợ. Nói chung là từng cái bước chân đó mình phải đặt tình yêu vào thì là mình có cái để mà mình cùng với các bạn trẻ trên thế giới đóng góp vào chương trình mới này, đúng không thầy?
Hôm nay nói chuyện đúng với người thiêng liêng và đạo đức rồi. Vậy thôi thì cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá đức tin của Samuel Dare, nhạc sĩ khuyết tật bị ung thư.
Năm 2013, Samuel Dare, người Pháp, bị rơi từ tầng thứ 6 của một tòa nhà và sau đó bị ung thư giai đoạn 4. Nhưng nhờ sức mạnh của đức tin và nỗ lực cá nhân, anh đã vượt qua thử thách, thành lập nhóm nhạc những người có hoàn cảnh giống anh để giúp mọi người tiếp tục vui sống. Cuộc đời của Samuel Dare là một phép lạ. Vào năm 2013, khi vừa tròn 27 tuổi, anh bị rơi từ lầu cao. Các bác sĩ đều cho rằng anh không thể tiếp tục sống. Tuy nhiên, người sáng lập nhóm nhạc Artiste Vivant Cabose sau này đã vượt qua tất cả. Sau một thời gian dài tập luyện trong đau đớn ở tuổi 38, anh bắt đầu đi lại được. Chính trong thời gian điều trị ở bệnh viện,
anh đã có ý tưởng thành lập một dự án âm nhạc. Tháng 6 năm 2022, sau gần 10 năm cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường, các bác sĩ lại phát hiện anh bị ung thư và cho rằng anh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng. Nhưng anh đã nhận được phép lạ. Cho tới nay, anh vẫn sống vui và cống hiến âm nhạc cho đời. Nhạc sĩ chia sẻ rằng, khi biết bị ung thư, anh đã suy sụp, khóc hết nước mắt. Nhưng sau đó, anh quyết tâm và tự nhủ rằng, từ nay trở đi, chỉ có những ý hướng tốt đẹp đến với mình. Rất nhanh chóng, ý tưởng về một nhóm nhạc quy tụ các nghệ sĩ khuyết tật đã trở nên rõ ràng với anh. Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng nặng và ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u có nguy cơ khiến anh không thể nói theo đúng nghĩa đen. Sau nhiều đợt hóa trị, Samuel lại cống hiến hết mình cho dự án và thành lập nhóm nhạc với tham vọng cho phép người khuyết tật, dù là chuyên gia âm nhạc hay không, có thể thể hiện bản thân và cùng nhau làm chứng để cho thế giới thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và đáng sống. Đứng trên sân khấu, trong số 9 người thì có 4 người khuyết tật, trong đó có anh. Tất cả đều bị chấn thương não, 3 nhạc sĩ chuyên nghiệp và 2 ca sĩ nghiệp dư. Samuel Derr nhấn mạnh, để có thể biểu diễn trên sân khấu với những người khuyết tật, cần phải có niềm tin tưởng lớn. Câu chuyện của anh và những người bạn đã được nhà sản xuất chương trình Bernadette Delutte quan tâm và đề nghị nhóm biểu diễn tiết mục mở màn cho chương trình vào tháng 11 năm 2023. Nhạc sĩ nhớ lại, lúc đó không biết mình có sống được hay không. Cùng nhau chúng ta mới thành công. Điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng của xã hội hiện tại, nơi chúng ta không ngừng tranh giành và thể hiện. Cùng nhau, buổi biểu diễn trên sân khấu trở nên tuyệt vời. Những điểm không hoàn hảo liên quan đến khuyết tật là rất nhiều điểm thô ráp, vốn là một phần của buổi biểu diễn và tạo nên sự kiện. Do đó, tuy vẫn mang tính chuyên nghiệp, nhưng lại là một phần của cách tiếp cận nghệ thuật của người ngoài cuộc. Trong nhóm, có những người khuyết tật nặng, phải phụ thuộc người khác, nghĩa là luôn cần sự hỗ trợ, cả trong những sinh hoạt cá nhân. Nhưng tất cả đều được đứng trên sân khấu để cống hiến nghệ thuật mang lại niềm vui cho người khác. Là một người công giáo trong nhóm, anh Samuel luôn tuyên xưng đức tin. Anh nói, món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể tặng cho người khác là hồng ân đức tin, giúp chúng ta tìm thấy trong mình sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Thông điệp các lần biểu diễn của chúng tôi là tình yêu. Tình yêu cho phép chúng ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Tình yêu hình thành trong cuộc gặp gỡ với người khác. Và nếu chúng ta đặt niềm tin vào tình yêu, thì chỉ có thể xảy ra những điều tốt đẹp. Tôi đã không cho mình sự lựa chọn về niềm tin. Tất nhiên, nhạc sĩ hiểu rõ những khó khăn liên quan đến khuyết tật, nhưng anh nói thêm với giọng bình thản. Đối với cuộc đời tôi, căn bệnh là một quá trình đào tạo cấp tốc. Như tôi đã nói với vị linh mục đã cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân cho tôi. Tuy nhiên, đối với căn bệnh đang mang trong mình, tôi có một món quà lớn. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chọn niềm vui. Điều này có thể giúp tôi thoát khỏi những đau khổ không cần thiết mà chúng tạo ra trong đầu. Tôi sống phó thác vì tôi biết tôi tin vào ai.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.